Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên, Pháp Đăng có gửi lời thành kính tri ân đến Thượng tọa trụ trì chùa Pháp Thường đã tạo duyên lành cho Pháp Đăng được về đây nói chuyện cho chư tôn đức tăng ni và các Phật tử nhân khóa tu Phật thất đầu năm, và kính chúc tất cả quý vị đầu năm tràn đầy pháp hỷ sung mãn, phước trí trang nghiêm. Nam mô Đại Từ Bi Phụ A Di Đà Phật. Pháp Đăng có thói quen hãy đi giảng ở đâu là cũng thường nói đến công hạnh và lời dạy của các bậc tổ sư thuở trước, để cho chúng ta noi theo những tấm gương sáng đó ứng dụng tu hành, để đời tu của mình mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều được thăng hoa, tiến bộ. Cho nên trong buổi gặp gỡ hôm nay thì Pháp Đăng gửi đến tất cả các quý thầy, quý cô cùng các Phật tử đề tài là chuyên nhất niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nói chuyên nhất niệm Phật là để cho tất cả quý vị dễ nhớ, chứ đúng ra là nói đến cuộc đời, đạo nghiệp và lời dạy của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo là tổ thứ mấy của tông Tịnh Độ? À, tổ thứ hai. Quý Phật tử cũng giỏi lắm đó. Và trước khi vào cái buổi nói chuyện này, Pháp Đăng hỏi đến các Phật tử một chút ha. Quý vị ăn Tết vừa rồi có vui không? Vui nhiều phải không? Chưa đâu thì hỏi Tết tiếp nữa đó. Ăn Tết vui mà vui có bỏ tu không ha? Hả? Vậy là khá giỏi rồi. Đa số thầy nhớ hãy Tết đến thì ở ngoài thế gian quý vị 25 tháng chạp là đưa chư thiên phải không? Rồi từ 25 tới 30 tháng chạp là quý vị nói sao? Đưa chư thiên là nghỉ xả hơi. Đúng chưa? Cho đến ngày 30 tháng chạp sám hối đó, đón chư thiên về rồi mới tu tiếp. Vậy mấy ngày nghỉ xả hơi đó thì quý Phật tử mình có niệm Phật không? Hay là Phật về cực lạc luôn rồi? Có không? Có mà cũng thưa quá. Chắc người có mà người không có, phải không? Và thầy đặt lại, mình tu hành niệm Phật liên tục không gián đoạn, hay là cuối năm nghỉ xả hơi vài ngày? Quý vị trả lời thầy nghe coi. Không được nghỉ xả hơi, mà phải niệm liên tục, mỗi ngày đều có niệm Phật. Người xưa nói tu như gà ấp trứng, phải không? Là đều đặn, không bỏ sót. Còn mình nghỉ xả hơi đó thì mấy ngày nghỉ đó mình không niệm Phật thì mình niệm cái gì? Niệm là nhớ. Không nhớ cái danh hiệu Phật thì mình nhớ cái gì? Nhớ tiền là tham, phải không? Rồi nhiều khi quét dọn nhà cửa, quét chùa vậy nhiều quá cái nổi sân lên, à, nhớ sân, phải không? Sắp tới rồi sơn nhà sơn cửa không kịp, đi làm về mệt, rồi nhà cửa bề bộn quá dễ nổi sân. Đúng chưa quý vị? Đó là ở thế gian này luôn có những cái môi trường cản trở, chướng ngại sự tu hành của mình. Vậy các Phật tử phải dè chừng, cảnh tỉnh, giữ chắc cái việc niệm Phật, đừng bỏ qua ngày nào hết. Mình tu là phải liên tục, không gián đoạn, chứ không được hôm nay cái nó đi Đà Lạt đi đâu á thì thôi bỏ ngày niệm Phật phát nguyện cầu giảng sanh là không được. Lúc nào mỗi ngày đều phải giữ tròn cái việc tu hành của mình. Mình giữ tròn như vậy thì cái sức tu nó mới liên tục, từ cái chỗ liên tục đó nó mới mạnh mẽ lên. mà nó mạnh mẽ thì cái khả năng chế phục phiền não nó mới lớn dần. Còn mình tu yếu quá, cho nên nhiều Phật tử than nói con tu mà sao con chưa hết nóng giận. Hết nóng giận là bậc thánh, mà mình phải bớt nó lần thì chúng ta tu có đắc lực. Vậy thầy nhắc như vậy để các Phật tử năm nay qua sang năm và tất cả những cái gì mà mình gọi là bận rộn ở thế gian đều phải chen vô giữ chắc cái việc tu hành, đừng có bỏ qua ngày nào hết. Đa số chúng ta hãy Tết đến hay ngoài đời mà có việc vui gì á, là chắc Phật Bồ Tát về cực lạc ở luôn, mình bỏ 100%, phải không quý vị? Cho nên phải cẩn thận nha. Giờ thầy đọc trong quyển Mấy Điệu Sen Thanh cho quý vị nghe, rồi thầy sẽ giảng từng phần. Đại sư Thiện Đạo, người đời nhà Đường, chưa am tường được xuất xứ, trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh Độ Cũ Phẩm Đạo Tràng của thiền sư Đạo Xước ở Tây Hà, ngài rất mừng bảo, đây mới thật là cửa màu đi vào cảnh Phật, tu các hạnh nghiệp khác xa vời quanh quốc khó thành, duy pháp môn này mau thoát sanh tử. Đó, đầu tiên ngài Thiện Đạo khi mà gặp được cái văn Tịnh Độ Cũ Phẩm của thiền sư Đạo Xước thì ngài đã khẳng định đây là cửa màu đi vào cảnh Phật, còn tu hạnh nghiệp khác thì xa vời quanh quốc khó thành. Pháp môn Tịnh Độ ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ra theo cái chiều ngang, thì chư tổ ví như có một cái thanh tre mà con ong á, nó đục từng mắt tre để nó thoát ra ngoài, là ra khỏi ba cõi theo chiều dọc. Thì quý vị thấy khó không? Mà con ong á, đục từng mắt tre, từng mắt để nó thoát ra khỏi cái thân tre đó thì khó mà lâu. Còn pháp môn Tịnh Độ chư tổ ví là hoành xuất tam giới, là ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới theo chiều ngang, là con ong nó đục ngang cái thân tre mà nó vượt thoát. Tại sao pháp môn Tịnh Độ ra khỏi ba cõi nhanh chóng, không có quanh quất thẳng tắc như vậy? Quý vị biết tại sao không? Biết không? Im lặng hết à. Tại sao như vậy? Bởi vì Tịnh Độ pháp môn là pháp môn tu bao gồm hai sức mạnh. Thứ nhất là sức mạnh của chính mình, gọi là tự lực. Nghĩa là mỗi hành giả tu Tịnh Độ đều đầy đủ tinh sâu, nguyện thiết, chuyên nhất niệm Phật và niệm tha thiết, quyết lòng. Và cái năng lực thứ hai nữa là đại nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà. Mà đại nguyện tiếp dẫn này bao la, rộng lớn. Hễ người trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, người tạo 5 tội ác, 10 tội nghiệp ác, rồi 5 tội ngũ nghịch, thì sao? Thì Đức Phật A-di-đà cũng tiếp dẫn khi người đó lâm chung, nhớ Phật, niệm Phật. Cho nên pháp môn này ra khỏi ba cõi nhanh chóng theo chiều ngang, mà danh từ chuyên môn gọi là gì? Là đới nghiệp vãng sanh. Đới là mang, mang nghiệp sanh về cực lạc. Nhưng quý vị nhớ là mang nghiệp cũ giùm thầy nha, chứ không phải nghe nói 5 tội nghịch, 10 nghiệp ác cũng được vãng sanh. Cái giờ mình tu Tịnh Độ mà mình ỷ lại, vừa tu vừa tạo nghiệp ác, rồi niệm Phật lai rai thôi à, rồi nghĩ lâm chung Phật cũng tiếp dẫn mình nữa, vậy mình nghĩ vậy quý vị thấy đúng không? Hả? Đúng không? Niệm Phật lai rai thôi lâm chung 10 câu Phật cũng tiếp dẫn. Mình nghĩ vậy đúng không? Nó trật đi, phải không? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nhớ lại, trên thân của chúng ta ai cũng phải có bệnh hết, mà mỗi lần bệnh nhẹ, cảm sốt, nhức đầu, quý vị thấy khó chịu không? Khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên nữa. Tới chừng đó, lúc bệnh đó, quý vị thấy mình dễ niệm Phật hay khó niệm Phật? Bây giờ thì mình niệm ro ro à, cái thân nó khỏe, mà tới chừng bệnh rồi đó, nó uể oải, nó mệt mỏi. Ý là chúng ta chỉ bệnh sơ sài thôi, còn chưa nói đến những chứng bệnh nặng, nan y, lúc lâm chung, tứ đại nó phân ly nữa, đau như là con cua bỏ vô nồi nước sôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói, Kinh Quán Vô Lượng Thọ là 5 tội nghịch, 10 nghiệp ác, mà biết sám hối, niệm Phật, Phật cũng tiếp dẫn. Mà người đó phải biết ăn năn sám hối lỗi lầm của mình, phát tâm niệm Phật, chừa bỏ lỗi cũ, thì Phật mới tiếp dẫn. Cho nên chúng ta đã chọn con đường tịnh độ, chọn quê hương cực lạc là chỗ trở về, thì đừng bao giờ ỷ lại, đừng bao giờ lơ là. Mình phải hết lòng tu hành, bỏ ác làm lành, rồi trên cái đó công phu niệm Phật, thì con đường về cực lạc của mình nó thẳng tắp, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Đừng ỷ lại, đừng lơ là. Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình là tín, nguyện, hạnh cho chuyên nhất. Còn việc tiếp dẫn thì chắc chắn Phật không bỏ mình. Rồi kế đến trong sử ghi, từ đó Ngài siêng cần tinh khổ, sớm hôm lễ tụng, ít lâu sau lại đến kinh sư khuyến khích tứ chúng niệm Phật. Mỗi khi Ngài vào thất quỳ niệm Phật, nếu chưa đến lúc kiệt sức, quyết không chịu thôi nghỉ. Lúc ra thất, lại vì đại chúng mà diễn nói pháp môn tịnh độ. Hơn 30 năm, đại sư vừa hóa đạo, vừa chuyên tu, chưa từng ngủ nghỉ. Hằng ngày thường nghiêm trì giới hạnh, không sai phạm một mảy may. Khi được cúng dường thức ăn ngon quý, Ngài đem dâng cho đại chúng, còn phần mình chỉ dùng thứ thô dở mà thôi. Tài vật của người dân cúng cho, Ngài dùng viên chép hơn 10 muôn quyển kinh A-di-đà, họa cảnh tịnh độ được 300 bức. Ngoài ra thì dùng vào việc sửa sang chùa tháp, thắp đèn nói sáng, không chứa để dư. Đó, quý vị thấy chư tổ là tấm gương sáng cho mình không? Ở đây chúng ta đặt lại vấn đề, chẳng hạn nói tôi muốn về cực lạc mà mình tiếc tiền quá, thương tiền. Vậy mình có thiệt muốn về cực lạc không? Có không? Chư tổ là cái tấm gương sáng cho mình noi theo. Người xuất gia, tại gia đều lấy đó làm cái chuẩn mực để thực hành. Trong sử ghi về cái tu hành thì Ngài quỳ niệm Phật đến kiệt sức mới thôi nghỉ. Bây giờ chúng ta chưa đến lúc được như tổ sư mà đến lúc kiệt sức mới nghỉ, thì mình cũng phải noi theo một chút, siêng tu, ham tu, không chán mỏi, phải được ở chỗ đó. Hãy nghe kiển báo giờ niệm Phật, báo giờ tụng kinh, thì Thầy mong quý vị ngồi dậy, đi đánh răng súc miệng, mặc áo tràng, thẳng bước đến chánh điện liền. Chứ đừng có nghe tiếng chuông rồi nói thôi tôi ngủ thêm 5 phút nữa, phải không? Chư tổ quyết lòng tu như vậy thì mình là con cháu, ít hoặc nhiều noi theo cũng phải ham tu. Quý vị nhớ trong kinh có ghi, đến giờ phút lâm chung tâm nghiệp chia ra nhiều mối, cái nào mạnh thì nó lôi mình trước tiên. Đọc chỗ này ai cũng ớn lạnh hết quý vị. Vậy thì giờ thầy chờ mình ngồi lại đây xem lại hiện tiền trong tâm mình thích cái gì nhất. Hãy nói thích cái gì á là cái nghiệp đó nó mạnh nhất. Quý vị có thích tiền không? Có mạnh không? Rồi có thích sắc đẹp không? Thích luôn. Rồi có thích có danh tiếng không? Rồi có thích ăn uống không? Thích ngủ nghỉ không? Năm cái đó ha là thuộc về tham thôi. Đó mà thấy chúng ta đã kẹt kẹt trong cái đó hơi bị nhiều rồi. Rồi cái thích nữa là cái thói quen nóng giận. Hễ bây giờ mình vô chùa mình tu mà nghe ai nói tên mình á, mà nói xấu thì mình có nổi bồ đề gai không ha? Phải không quý vị? Thầy thường nhắc quý Phật tử, mình tu bây giờ á là tu theo tình cảm nhiều. Quý vị biết làm sao không? Tu theo tình cảm là vô chùa mà thầy trụ trì á nói ngọt được đó, cưng thì mình thấy thương mình là mình mới tu. Còn vô chùa mà thầy bị lỗi mà thầy la rầy chắc không đến tu nữa, phải không? Pháp Đăng có giảng ở chùa Hoằng Pháp cái bài thơm ngát hương sen, Pháp Đăng có dẫn lúc hòa thượng Hư Vân đi xuất gia cho quý vị nghe đó. Đó hòa thượng làm sao? Lúc đó tên là Cổ Nham, phải không? Đi xuất gia đến gặp hòa thượng chùa Dũng Tuyền, núi Cổ Sơn. Thì quý vị thấy lúc hòa thượng Cổ Tuyền gặp ngài Hư Vân sao? Không thèm nhìn tới mặt. Ngài vẫn phơi đồ khô, phơi thuốc vậy đó. Rồi Cổ Nham mới quỳ xuống. Bạch hòa thượng, con xin xuất gia ở đây, mong hòa thượng chấp nhận cho con. Hòa thượng mới im lặng hỏi, ông xuất gia vì cái gì? Rồi ngài Cổ Nham mới nói, con xuất gia là vì độ chúng sinh thoát sanh tử, hoằng truyền Phật Pháp. Rồi ngài mới nói, ông lớn tiếng quá, ở đây không có Phật Pháp, đi đi, ở đây chỉ biết trồng rau, tụng kinh niệm Phật thôi. Rồi ngài nó cầm cái chổi quét bụi vô mặt Cổ Nham vậy đó. Mà Cổ Nham vẫn quỳ đó, còn nói nếu thầy không nhận con thì con quỳ ở đây cho đến khi nào thầy nhận mới thôi. Quý vị tới xin tu mà thầy trụ trì cầm chổi quét bụi vô mặt quý vị còn dám quỳ đó xin tu không? Có dám không? Ngay cả quý vị xuất gia rồi chắc cũng không ai có cái gan tới cỡ đó hết. Cho nên mình tu bây giờ có đang thường nói là mình tu theo tình cảm quá nhiều. Mà tu theo tình cảm á thì quý vị thấy cái tâm mình mạnh hay yếu? Yếu lắm, đúng không? Cứ thích người này tâng bốc mình, người kia nói nhỏ nhẹ với mình thì mình tu. Tu theo cái mật ngọt á, còn thấy gặp gai gặp trong là mình dội liền tức khắc. Có phải không quý vị? Mật chư tổ ngày xưa hễ vô tu là đem mật ngọt hay đem gai trong để thử sức người đệ tử đó. Cho nên trong Phật giáo mới có những bậc long tượng thạch trụ tòng lâm. Chứ ai cũng xìu xìu thầy trò mình ở đây chắc thôi rồi, phải không? Phật Pháp sao còn đến ngày hôm nay? Quý vị nhớ Tổ Huệ Diễn đó, ngài tu ở núi Lô Sơn, mà vua đi ngang qua rồi kêu ngài xuống lễ quốc vương, ngài từ chối không lễ, rồi viết ra cái quyển Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận để cho vua tỏ tường là người xuất gia không lễ bái quốc vương. Rồi trong lịch sử thiền tông, quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng đó phải làm gì trong chúng? Chắc quý thầy nhớ nhiều. Gặp Ngũ Tổ, Ngũ Tổ biết người này là ngộ đạo, là nối tiếp được tổ vị mà không đói hoài, tới nha, kêu xuống giả gạo cho đại chúng. Và quý vị biết thân của ngài Huệ Năng thì nhỏ con, trong sử riêng do nhỏ con ngài phải đeo đá trên lưng để mà có sức mạnh đạp cái chày giả. Mà trong sử ghi cái dây thừng cột đá nó lỡ đứt nổi mà xương thịt ngài nó thối. Mình giờ vô chùa tu mà giao việc đó chắc thôi con đi tu chùa khác cho rồi. Không quý vị, người xưa vì Phật Pháp mà không ngại gian lao, không từ khó nhọc, sẵn sàng hy sinh cả thân mạng mình để vì Phật Pháp, để được tu hành. Cho nên chúng ta là con cháu của Phật, của các bậc tổ sư thở trước, thì ngay ở đây mình học tiểu sử của Ngài. Ai đến chùa tu vì cảm tình thì phải dẹp cái cảm tình đó. Mình phải biết mình tu, con đường đi không bao giờ nó bằng phẳng, lúc nào cũng có chông, có gai. Thì chư tổ đã ví người tu như chiến sĩ. Thì chiến sĩ mà chưa ra trận mà đã trốn rồi thì còn gì chiến sĩ nữa, chưa đánh mà đã đầu hàng rồi, đúng không? Là không xứng đáng. Chiến sĩ phải dũng cảm đối diện trước những khó khăn chướng duyên bên ngoài, rồi đối diện trước phiền não của mình để mình hàng phục nó, vượt qua nó, thì đường tu mình nó có giá trị, nó có ý nghĩa cao tột. Còn tu thì thôi cưng chiều đủ thứ, lao nhà không cho lao, ví dụ vậy. Rồi sau này mình là thành người gì? Không biết làm gì hết. Ở chùa thầy có mấy chú Phật tử á, hãy mùa hè cha mẹ gửi vô chùa công quả, nghỉ hè sợ con hư. Mà quý vị biết ở nhà phụ huynh dạy sao, mà vô chùa quét nhà cũng không biết quét nữa, lao chùa cũng không biết lao nữa. Quý vị đây có dạy con cháu mình vậy không? Đừng nên dạy kiểu đó. Mình dạy đó sau này tất cả những đứa trẻ đó lớn lên nó không đối diện được trước những cái khó khổ trên cuộc đời này. Đó, tổ thiền đạo tu hành mà quý vị thấy niệm Phật đến nỗi kiệt sức thì mới nghĩ. Nhân đây mình học được tấm gương đó. Mình tu thế nào dù khó khăn gian khổ, hết lòng hết sức, hãy lâm chung cái nào mạnh thì nó lôi mình. Thì bây giờ mình phải tập cho cái việc niệm Phật nó mạnh lên, để lâm chung mình nhớ Phật niệm Phật. Mà quý vị thấy nghiệp là gì? Hòa Thượng Thanh Từ nói nghiệp là cái hành động mỗi ngày lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, đó gọi là nghiệp. Mà quý vị thấy hãy thành thói quen rồi thì nó có sức mạnh nó lôi mình. Như thầy đi giảng ở Nha Trang, cái chú tài xế chở đi không có bệnh nghiện thuốc. Hãy tới giờ trưa không phải đi hút thuốc mà thầy giấu gói thuốc á. Rồi cái thân không có chạy đi tìm gói thuốc không à. Cái gì đang lôi thân mình đi tìm gói thuốc? Cái gì lôi? Cái nghiện thuốc. Mà nghiện là gì? Là nghiệp, phải không? Nghiệp là thói quen, ngoài đời là nghiện đó. Cái nghiện nó không hình tướng, cái nghiệp nó không hình tướng mà nó lôi thân mình chạy đi kiếm thuốc hút. Rồi bên nam hãy tập uống rượu, mỗi chiều đều uống rượu hết, mà tới 5 giờ chiều cái gì nó lôi mình đi mua rượu uống. Cái nghiệp uống rượu nó lôi. Quý vị thấy không? Hãy nó thành thói quen, nó có sức mạnh nó lôi mình đi rõ ràng. Còn giờ người niệm Phật của mình ha, hãy tới giờ đi niệm Phật, tới giờ đi niệm Phật. Vậy cái gì lôi mình đi niệm Phật? Cái thói quen niệm Phật nó lôi, đúng không? Cho nên quý vị vô chùa tu Phật thất, hoặc là như Pháp Đăng người xuất gia hồi đó đi học đó, hãy đến thời khóa là quý hòa thượng bắt phải lên hết. Mà lên nó đúng giờ nha quý vị. Trụ trì mà lên rồi đây mình y hậu mới lên, đó là mình bị phạt quỳ hương á. Không được bỏ thời khóa trừ khi bệnh nặng thôi. Cái đó là quý hòa thượng thương mình hay là khó khăn với mình? Quý vị, quý hòa thượng thương mình. Quý hòa thượng biết nếu tập cái nghiệp niệm Phật là cái nghiệp thanh tịnh nó mạnh, thì hiện tại nhờ cái niệm Phật đó thì chúng ta chế phục được tham sân phiền não. Mà nhờ cả đời mình quyết lòng ở nơi việc tu hành thì đến giờ lâm chung mình không nhớ tiền, không nhớ vợ nhớ con ở ngoài đời. Trong chùa thì không nhớ chùa to Phật lớn, mà chỉ nhớ câu Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện về cực lạc. Vậy quý vị có chịu tập cho cái việc niệm Phật nó mạnh không? Chịu không? Chịu phải ráng nha. Còn cái chuyện đi coi cải lương, coi phim bỏ đi. Đừng có tập cái nghiệp tham tiền, không được. Còn như ngài thiện đạo có tiền thì ngài làm gì? In kinh A Di Đà, Rồi á, họa là vẽ cảnh tịnh độ hơn 300 bức. Rồi ăn thì dùng đồ thô dở, cái gì ngon thì cúng dường cho đại chúng. Rồi xây chùa, sửa tháp vân vân. Đó, hiện tại Ngài đã gieo cái nhân tịnh độ, tuy ở ta bà mà không đắm nhiễm ta bà, là gây tạo cái cảnh tịnh độ ngay giữa dân gian rồi. Răng thường nói với các Phật tử, coi chừng mình nguyện về cực lạc, mình nguyện bằng cái miệng đó nha. Có nghĩa là sao? Mỗi ngày phát nguyện với Phật, mãn thân này tiếp dẫn con về cực lạc, mà cái gì ta bà mình cũng ham muốn hết, mình không bỏ, phải không quý vị? Mà cái gì mình cũng thích hết, cũng ham muốn về, mình có thiệt muốn về cực lạc không? Quý vị trả lời thầy nghe coi. Như vậy chúng ta có thiệt muốn về cực lạc chưa? Người mà phát nguyện cầu giảng sanh đó, thì người đó phải có trí tuệ, biết ta bà là cõi tạm, là cõi khổ, thì từ đó mình mới xả bỏ chán lìa cái cõi tạm bợ này, hướng đến cái chỗ thanh tịnh an vui. Còn mình thấy ở đây cái gì cũng thiệt, cũng bền chắc, rồi á, mình tham, mình thích đủ thứ hết, chấp trước đủ thứ, thì đương nhiên cái nguyện về cực lạc không thể nào mạnh mẽ được hết. Quý vị có tin chắc cái điều đó không? Đó, không phải là mình chán ta bà, rồi mà tối ngày á, mình bi quan chán đời. Mà mình chán cái gì? Là mình không đắm nhiễm những cái thú vui tạm bợ khổ đau ở ta bà này nữa. Thầy ví dụ, chẳng hạn như anh đó, anh niệm Phật siêng lắm, nguyện về cực lạc, mà anh cứ đi đá gà hoài, thì quý vị thấy anh đó có thiệt muốn về cực lạc không? Có không? Không có, phải chưa? Rồi ở đây Ngài Thiện Đạo là giữ giới, không sai phạm một mảy may. Cái này chúng ta phải đặt lại vấn đề nha. Có nhiều vị tu tịnh độ mà thấy trong sách vở ghi là tạo nghiệp ác, Phật cũng tiếp dẫn, thì từ đó cũng niệm Phật nhưng mà không dừng nghiệp ác. Đó là chúng ta đã vướng mắc sai lầm rồi. Giờ thầy ví dụ cho các Phật tử nghe, nếu mỗi hành giả niệm Phật siêng năng lắm, nhưng mà buông niệm Phật ra thì mình cứ thích ăn thịt chúng sanh thôi, ăn đùi gà, đùi vịt, cá rô, kho tộ, không chừa nào hết, vậy mình có chân chánh niệm Phật không? Có không? Không chân chánh, đúng chưa? Mà quý vị thấy, người mà sát sanh nhiều thì chúng ta phải chịu cái quả báo gì? Sát sanh nhiều thì chịu quả báo thân tật bệnh, mạng sống ngắn ngủi. Đó, còn mình ăn chay phóng sanh thì được quả báo lành gì? Thân khỏe mạnh, mạng sống lâu dài. Vậy mà Phật tử mình, Phật dạy không sát sanh, ăn chay á, thì mình chịu, ít cứ chịu làm lắm, mà mỗi đầu năm cứ lên xin Phật là nhiều, phải không quý vị? Lên xin Phật gia hộ cho con được khỏe mạnh, sống lâu, gia đình bình yên, mà đón ông bà, đưa ông bà cứ giết gà luộc để cúng không à. Phật tử mình cũng còn ở đó nữa, phải không quý vị? Rồi thầy hỏi lại, cho đến những cái lễ ở trong gia đình, đám giỗ, đám thôi nôi, sinh nhật, chúc thọ, thầy hỏi các Phật tử ở đây nè, ai cũng biết nhân quả sát sanh là quả khổ, là bệnh tật chết yểu, ăn chay phóng sanh là sống lâu khỏe mạnh. Vậy các Phật tử ở đây có dám đãi chay cho những cái lễ đó chưa? Im hết à, phải không? Có mà chứ cũng ít lắm. Rồi cha mẹ tắt thở qua đời á, các Phật tử trong đám tang có ăn chay và đãi chay được chưa? Có mà nhẹ, phải không? Đa số vẫn còn vướng vào cái việc ăn thịt chúng sanh. Đó, mà quý vị thấy, Quý vị tụng kinh Địa Tạng tháng 7 tụng bao nhiêu bộ rồi? Nhiều lắm phải không? Mà mình làm không được. Phải không quý vị? Kinh Địa Tạng dạy rất rõ là khi cha mẹ qua đời không được đãi đàn ăn thịt chúng sinh. Rồi khi con mới sanh thì cha mẹ cũng vậy, phải ăn chay, không được ca sang đờn sáo, hội họp họ hàng vậy đó để ăn thịt. Mình cũng làm không được. Mình tụng vậy đó, nhưng mà bản thân chúng ta thì ít có chịu thực hành. Nhiều khi thầy đi đám tang đó nghe, quý vị hiểu sai ý kinh. Trong kinh Địa Tạng nói là khi có người mất thì nên đừng sát sanh cúng tế. Thì quý vị á, cúng chỗ cái bàn vong á, thì quý vị cúng chay là cúng có cục chao vậy thôi à, thì thôi cũng không giết hại chúng sanh. Mà ngoài kia 10 bàn 20 bàn là ăn nhậu không. Vậy Phật dạy mình đừng giết hại chúng sanh để cúng tế. Mình phải hiểu rộng ra là cả gia đình và tất cả mọi việc trong cái đám đó đều phải ăn chay. Quý vị hiểu không? Chứ không phải là mình chỉ cúng vong mà mình cúng chay rồi gia đình hoặc đãi khách khứa mình giết cả thao thịt vậy đó. Có lần nó đang về Trà Vinh đó quý vị, hồi còn mới đi tu đi theo thầy đó, mà quý vị biết thịt đó, miền Tây mà cái thao giặt đồ mà thao bự á nghe, 3-4 thao vậy đó, thịt không, thịt heo, thịt gà, thịt đầy vậy. Thì quý vị thấy chư tăng ni trong đây thì á, tha thiết tụng kinh niệm Phật, ngoài kia 10 bàn, 20 bàn ăn thịt uống rượu không, chư tăng ni á, không biết cầu siêu nổi không? Hả? Quý vị thấy siêu nổi không? Mình làm chuyện mâu thuẫn, muốn cha mẹ về cực lạc, mà á, giao việc tụng kinh niệm Phật cho mấy thầy, còn mình nó không có chịu cùng quý thầy tụng kinh niệm Phật, lo đãi người ta không? Mà đãi bằng gì? Đãi bằng thịt chúng ta. Không quý vị, muốn về cực lạc mà gây cái nhân là cái nhân trói buộc sanh tử không à, mà muốn cha mẹ về cực lạc. Vậy thì các Phật tử ở đây phải ghi di chúc lại nha. Ngày á, tao tắt thở á, mấy con mấy cháu đừng sát sanh, đãi đồ chay hả? Quý vị chịu không? Nhất định không? Dặn dò, di chúc lại rõ ràng. Bây giờ mình không dặn á, thì sau này á, mình tắt thở rồi, nhiều khi con cháu nó không biết đạo, rồi nó làm đủ thứ những chuyện trái nghịch với lời Phật dạy. Như trong quyển niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, có đăng đọc, ông nội của gia đình đó cả đời làm lành tích đức, mà tới chừng chết đó quý vị, con cháu giết hại, giết heo, giết gà đó để mà đãi, thì ông mới nhập vô đứa cháu đó. Ông nói là tao đúng ra tao về cõi lành rồi, mà đám tang tụi bay giết gà, giết vịt, giết heo, giờ tao phải chăn heo, chăn gà, chăn vịt ở dưới đó. Niệm Phật thập yếu ghi rõ ràng, phải không? Rồi cái đĩa Phật Pháp nhiệm màu 31 gần nhất của chùa Hoằng Pháp phát hành đã nói rất rõ về cái nhân quả của việc sát sanh ăn thịt. Mà gần đây Hòa Thượng Trí Tịnh hãy mở miệng ra nhắc tăng ni Phật tử đều khuyên ăn chay trước tiên. Quý Phật tử thấy bây giờ bệnh tật nhiều không? Tai nạn nhiều không? Thiên tai càng ngày càng nhiều. Cái đó là do nghiệp sát của chúng ta tạo quá nặng. Và Thượng Giảng Đức nói, một ngày mà giết 10.000 con heo á, để cung cấp thịt cho người dân ăn không có đủ. Quý vị thấy một ngày mà 10.000 sinh mạng phải bị cắt cổ vậy, chưa tính cá nha, chưa tính tôm, chỉ tính heo thôi. Mà quý vị thấy 10.000 sinh mạng nó bị chết để cho chúng ta. Cho nên đối với việc ăn chay thì mỗi Phật tử và luôn cả người xuất gia chúng ta cần phải đề xướng mạnh mẽ. Chúng ta làm được, phổ biến được, khuyên mọi người đồng ăn chay, tránh ăn thịt chúng sanh, thì mình đã đem lại cái hòa bình, an vui cho đất nước mình, cho gia đình mình, cho luôn cho cả thế giới mình nữa. Chúng ta mỗi ngày cầu quốc thế dân an, mà cái nhân để cho thịnh trị, để cho an ổn là chỗ nào? Tâm từ bi của chúng ta phải tăng trưởng. Mà tâm từ bi là tình thương vì chúng sanh, không mong cầu đền đáp. Không những mình thương người, giúp người không, mà còn thương luôn cả con vật, bảo vệ mạng sống loài vật. Như Ngài Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 có tông Tịnh Độ. Ngài, một đời của Ngài cũng mở miệng câu đầu tiên là khuyên ăn chay phóng sanh. Mà quý vị coi tất cả sách Tịnh Độ, chư tổ đều tha thiết khuyên ăn chay và phóng sanh, tránh cái nghiệp giết hại sinh mạng loài vật để nuôi thân mình và còn cứu mạng sống của nó. Con vật mình cũng thương, rồi con người mình cũng thương, cũng cứu giúp. Chứ không phải mình chỉ thương người không, còn vật cái mình nói thôi, nó dưỡng nhân, nó nuôi mình, rồi tha hồ giết nó, đủ mọi cách hết. Thầy đi giảng, thầy nhớ ở bên Úc, thầy có nói với mấy bà, mấy cô Phật tử á, thầy nói mình tụng kinh Địa Tạng, mình thấy trong kinh nói quỷ sứ không quý vị, cầm chĩa ba đâm vào bụng người tội phải không? Rồi thầy nói với mấy bà Phật tử, rồi mình nướng chui cá lóc có phải giống vậy không? Mình lấy cái cây nhọn á, mình đâm từ cái bụng của nó lên đến cái miệng, có phải mỗi ngày mình tạo cảnh địa ngục không? Rồi mình trong kinh Địa Tạng nói bỏ người tội vào chảo dầu sôi, đúng chưa? Rồi người nhà bếp á, bỏ cá điêu hồng vô chiên xù lên, có phải giống vậy không? Mình tạo giống quá phải không quý vị? Đó, cho nên ăn chay là quý vị thấy mình xóa được cảnh địa ngục hiện tiền chưa? Xóa bỏ được liền, phải không? Cái kia bỏ cá, bỏ tôm gì vô, đủ thứ hết, chiên nấu, tha hồ thỏa thích. Còn mình ăn chay là mình tránh được ngay tức khắc cái cảnh địa ngục trần gian. Quý vị thấy, bây giờ mình ngồi đây khỏe mạnh thì không nói, mà mình bệnh nặng chút thôi, quý vị có mong ta cho thuốc mình được khỏe mạnh không? Mong không? Thì con vật nó cũng vậy. Giờ mà mình cứ ra tay mình giết hại nó, không có sợ nhân sợ quả gì hết. Vậy các Phật tử ở đây biết Phật Pháp rồi, thì thầy mong mỗi người ráng tập ăn chay nha. Chưa ăn chay trường được thì tập ăn chay kỳ, tháng 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, từ chỗ đó tập ăn chay trường luôn là rất tốt. Và quý vị giữ được năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, thứ ba là không gì, không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu. Mình giữ được năm cái nguyên tắc đạo đức đó, tu Tịnh Độ thì chúng ta sanh về cõi Cực Lạc ở trung phẩm nha. Mà trung phẩm là 7 ngày đêm hoa sen nở. Tại sao giữ năm giới mà sanh về Cực Lạc ở trung phẩm? Bởi vì mình giữ năm giới, mình là người hiền ở thế gian, người có đạo đức, mà tu Tịnh Độ nữa thì công đức xuất thế gian ở nơi danh hiệu Phật, thì do cái chỗ đó sanh về trung phẩm 7 ngày hoa sen nở. Còn hạ phẩm là dành cho ai? Dành cho những người tạo nghiệp ác rồi biết niệm Phật. Đó, cho nên phải ở trong hoa sen tới 12 đại kiếp, tính ra thế gian của mình là tới mười mấy tỷ năm đó. Quý vị thấy lâu không? Mà mình giữ năm giới thôi, tu niệm Phật về Cực Lạc trung phẩm 7 ngày hoa sen nở. Vậy quý vị chịu giữ giới niệm Phật không? Quá ngắn gọn, về đó về thẳng trung phẩm luôn, mà 7 ngày là gặp Phật nghe Pháp rồi. Giờ tới đó thở khì cái khỏe quá, hết sanh tử luân hồi. Không quý vị, ở đây đủ thứ khổ, sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, cầu không được, rồi đủ thứ khổ. Thầy nói với mấy chú nói, về Cực Lạc cái thôi thở cái khì khỏe quá. Hòa Thượng Giảng Đức cần nói vui, mà Ngài nói vui mà chân thật. Hòa Thượng nói về Cực Lạc á, ăn cơm đi kinh hành thôi cũng thành Phật nữa. Quý vị thì nghe nghiệm ra có đúng vậy không? Về Cực Lạc ăn cơm xong đi kinh hành không à, đi dạo mà cũng thành Phật. Quý vị biết tại sao không? Thì cái môi trường ở thế giới cực lạc là cái môi trường không có phiền não. Cái môi trường lúc nào cũng có tiếng gió thổi, chim kêu, nước chảy phát ra tiếng pháp khổ không vô thường vô ngã. Còn người nghe thì tự nhiên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Sư ông thường nhắc hai chữ tự nhiên. Người ở cực lạc nghe cái đó họ tự họ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn mình giờ mình nghe mình có tự niệm không? Không tự niệm được. Chẳng hạn như hòa thượng nhắc, nghe tiếng chuông đánh thức 3:30 thức chúng rồi mà nó còn không muốn dậy nữa, nó nói thôi ngủ thêm 5 phút nữa đi rồi dậy. Đó là cái nghiệp phiền não lúc nào nó cũng khởi. Còn mình muốn tu thì phải bắt cái miệng nó niệm Phật, cái thân nó lễ Phật, nó ngồi yên rồi nó mới niệm. Còn có cực lạc, cái môi trường làm cho chúng ta tiến ở trên con đường đạo. Chẳng hạn như ở đây mình tu thì phải có nội quy, có luật lệ đủ thứ hết, bởi vì cái môi trường đắm nhiễm nhiều. Còn ở cõi cực lạc không có cái đắm nhiễm, cho nên đâu có bó buộc, đúng không quý vị? Ở ngoài, ở đây ta bà mình thế gian là có uống rượu, cho nên vô chùa với thầy mới được, phải bắt là không uống rượu bia, phải không? Rồi ở ngoài thế gian có nghiệp ác, sát sanh ăn thịt, nên trong chùa cấm mấy thầy mấy cô không được ăn thịt chúng sanh, phải ăn chay. Nó có cái chỗ đắm nhiễm, cho nên phải có những cái giới luật để ngăn chặn cái đắm nhiễm, bảo vệ tâm tu của mình. Cô quý vị xuất gia đây phải nói cái này ha. Giờ mình là người tu, chẳng hạn như ở chùa có cái nội quy là không có được đi lại thường xuyên. Như Tết đó, hoặc là mình có công việc gì mình xin đi, mà lên xin á, thầy trụ trì không cho, giờ quý vị có buồn không? Không cho đi quý vị buồn không? Có nói khó không? Giờ thầy ví dụ, Pháp Đăng ví dụ này cho quý vị nghe này nha. Kinh nghiệm tu hành á, chẳng hạn như á, Pháp Đăng cho mấy chú đi về nhà trước khi Tết đi về, thì khi về chùa thầy hỏi về nhà niệm Phật được bao nhiêu câu, thì mấy chú mới nói về nhà niệm Phật có 15 phút à. Đó, đó là cái thứ nhất. Rồi thầy hỏi lại, ở chùa niệm Phật được bao nhiêu lâu? Được 6 lần. Niệm Phật tụng kinh được 6 lần. Thì quý vị thấy mình chưa chứng đạo, cái môi trường nó tác động đến tâm của mình rất nhiều. Mình ở chùa là cái môi trường thuận cho chúng ta công phu. Rồi khi mình về nhà sao quý vị? Thì nói về nhà chỉ có nước mở tivi, nằm võng coi phim vậy thôi, phải không? Rồi gặp người này người kia nói chuyện, rồi thời gian niệm Phật tụng kinh nhiều được không? Không thế nào nhiều được. Cho nên mấy thầy mấy cô hãy xin đi đâu mà trụ trì á, khuyên mình là nên hạn chế đi lại. Đừng có nói thầy mình khó nha. Cái đó là thầy mình muốn làm cho cái công phu tu tập của mình mỗi ngày nó tăng trưởng lên. Nó càng nhiều thời gian thì cái sức tu mình mới mạnh. Còn xin đi đâu cũng cho hết, rồi mình cứ bỏ thời khóa vậy, bỏ hoài. Rồi sau này cái cảnh bên ngoài tới, cảnh danh, cảnh tiền, cảnh sắc, nó tới cái chúng ta tiêu liền. Mình không có sức tỉnh giác, an định của nội tại, thì gió danh, gió lợi, gió khen, gió chê nó thổi lên mình rung rinh tróc tróc hết, phải không quý vị? Đó, cho nên cố gắng tinh tấn tu hành, noi gương ngài thiện đạo, quỳ niệm Phật đến nỗi kiệt sức thì mới thôi. Pháp Đăng ở đó đi học á, Pháp Đăng nhớ hãy xin đi á thì phải qua nhiều cái hàng rào, mà nhất là xin đi qua đêm, nhất là sẽ xin tổ trưởng của mình, là trong chúng chia ra từng tổ xin thầy tổ trưởng, tổ trưởng cho rồi mới tới gì quản chúng, phải không? Nó qua hàng rào thứ hai rồi, rồi phải lên cái hàng rào quan trọng nữa là lên trụ trì đó. Đây là mới quyết định nè, cho hay không. Lên trụ trì thì phải mặc áo đi đường, rồi phải chắp tay cung kính, mà lên cái thầy đâu có nói xin cái im lặng nè, làm không khí căng thẳng nè, phải không? Im lặng trước, Rồi cho đi thì nó cho, còn không cho đi nó thôi đi lui xuống đi, là biết không cho đi rồi. Và ví dụ có cho đi cũng chưa yên quý vị, sáng hôm sau y hậu quỳ thưa với đại chúng. Những cái đó mình thấy nó quá là nghiêm khắc rườm rà. Để quý vị biết chặn cái gì không? Chặn cái tâm phóng túng của mình. Thế mình muốn đi đâu vài ngày cái nói thôi phiền quá khỏi đi. Quý vị thấy không? Còn nếu mà dễ quá chắc thôi thầy trò tối ngày đi không à, là cái công phu của chính mình nó sẽ bị tổn giảm. Đó. Mỗi người ở đây chúng ta đều phải đến cái cửa gì quý vị biết không? Cái cửa tử hết. Là chúng ta đều phải rơi tuột xuống cái hầm lửa, rơi tuột xuống cái biển sanh tử. Vậy thì mình làm khôn ngoan, sáng suốt thì còn sống, khỏe mạnh, phải tự sắm cho mình cái thuyền, cái phao cho chắc. Cái thuyền, cái phao là gì? Trì danh niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Đó là mình người sáng suốt, khôn ngoan. Còn mình khỏe mạnh, mình cứ lơ là phóng túng vui chơi đầu này đầu kia, tới chừng rớt xuống cái biển đó, không có cái phao, không có thuyền để bơi vào bờ thì mình sao? Chìm tiếp tục ở trong biển sanh tử này. Có phải vậy không quý vị? Đó, cho nên mình phải là người sáng suốt hay là chịu mê lầm? Quý vị chọn nào? Sáng suốt hay mê lầm? Sáng suốt vậy giờ phải sắm cái phao, phải tạo cái thuyền niệm Phật cho vững chắc, đừng bỏ qua. Đó là chúng ta sống giữa cõi trần tạm bợ mà biết cái đường lối thoát ly. Còn không mà tới đó bàng hoàng hoảng hốt. Quý vị nhớ vậy. Chẳng hạn như mình bây giờ cứ tưởng chết, cái nằm ngủ rồi nó chết, đâu phải vậy. Nhiều khi nó làm mình chóng mặt. Thí dụ mình quá chóng mặt mình sợ, không, mình sợ hãi, rồi nó biến chứng đủ thứ hết, hôn mê, vân vân. Cho nên còn sống, đừng sát sanh, phóng sanh, tha thiết niệm Phật, cho hột giống Phật mỗi ngày nó thêm lớn, cái tịnh nghiệp niệm Phật mạnh mẽ, vững chắc trong đời tu của mình. Có người hỏi, sao Hòa Thượng không dạy quán tưởng Phật mà bảo chuyên trì danh? Ngài đáp, chúng sanh đời này phần nhiều chướng nặng tâm thô, thức thần tán động, mà cảnh tịnh độ thì rất tế diệu, nên quán tưởng khó thành. Vì thế Đức Phật xót thương khuyên thẳng nên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh là hạnh dễ làm, nếu cứ giữ mỗi niệm nối nhau tu như thế suốt đời, thì mười kẻ niệm, mười kẻ được vãng sanh, trăm người tu, trăm người về tịnh độ. Tại sao thế? Vì không duyên tạp bên ngoài nên dễ được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật và chư thánh chỉ dạy. Đó, ở đây Ngài dạy là chúng ta thường chuyên nhất niệm Phật. Rồi người kia hỏi, vì sao Hòa Thượng không dạy quán tưởng niệm Phật? Quán tưởng là 16 phép quán trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Thì Ngài mới nói là chúng sanh đời này nghiệp chướng thì nặng nề, mà cảnh tịnh độ thì quá vi diệu, cho nên cảnh quán khó thành. Như Hòa Thượng Trí Tịnh có dạy, chẳng hạn chúng ta quán cái tướng bạch hào của Phật là cái tướng lông trắng giữa chặng mày đó, thì Ngài nói tướng bạch hào của Phật A-di-đà nó lớn, nó như là năm ngọn núi Tu Di, non năm tòa xoay chuyển bạch hào, bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di đó. Thì Ngài nói núi Tu Di á, mình chưa thấy được thì làm sao mình quán nó thành. Quý vị thấy không? Quán tưởng rất là khó. Cho nên chư tổ tịnh độ, Ngài Thiện Đạo, Ngài Ấn Quang đều khuyên chúng ta thẳng vào cái việc trì danh niệm Phật. Mà trì danh niệm Phật rõ ràng nhất là ở Kinh A-di-đà. là người tu tịnh độ đầy đủ cái tinh sâu nguyện thiết, và cái thứ ba là chắc trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, là trong lòng của mình luôn nắm giữ cái việc niệm Phật A Di Đà. Giờ quý vị biết niệm Phật sao đúng pháp không? Quý vị biết chưa? Mình niệm Phật tụng kinh sao đúng phương pháp? Hòa Thượng Trí Tịnh dạy trong cái bài kệ niệm Phật như vậy: một câu A Di Đà không gấp cũng không hoãn, tâm tiếng hiệp kháng nhau, thường niệm cho rành rõ. Đó, nghĩa là khi chúng ta niệm Phật, đầu tiên là phải không chậm mà cũng không mau, đều đặn như dòng nước chảy. Chứ không phải tối hôm nay có tuồng cải lương hay, phim hay, mà mình phát nguyện với Phật mỗi ngày mình niệm 20 sâu chẳng hạn vậy, mà tới giờ niệm Phật có phim nó hay quá, hoặc tới giờ niệm Phật có tuồng cải lương hay quá, mình cũng niệm cho đủ số quý vị, mà niệm lia lịa, niệm thiệt là nhanh để trả nợ, trả nợ lời hứa đó. Thì quý vị thấy khi mình niệm quá nhanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì tâm của mình có nhận biết rõ ràng từng tiếng niệm không? Không nhận biết rõ, đúng chưa? Còn quá chậm thì các ngài nói là vọng tưởng dễ xen vào. Cho nên niệm Phật không chậm, không mau. Đó, nó phải giữ cái trạng thái trung bình. Rồi kế tiếp các ngài nói nữa: thường niệm cho rành rõ. Cái chỗ rành rõ là phát âm cho rõ ràng. Chữ Nam là mình phải phát âm ra chữ Nam, chứ phải thành chữ Nam nha, hoặc chữ Nam là không được. Mô là chữ Mô. A-di-đà-phật, rõ ràng, rành rẽ như vậy. Còn chữ thường, thường niệm cho rành rõ. Thường niệm là gì? Nghĩa là ngoài thời khóa ra thì hãy rảnh lúc nào thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật lúc đó. Chứ không phải buông thời khóa ra, cái miệng thì nói bậy, cái thân thì làm bậy là không được. Buông thời khóa ra, hãy rảnh việc thì Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị đi bộ từ nhà đến chợ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi bộ từ nhà đến chùa, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất là trong khóa tu Phật thất là cái điều kiện tốt nhất để cho chúng ta hạ thủ công phu. Thì ngoài thời khóa cùng tu ra, hãy rảnh thì quý vị cứ nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ nè, phải nhớ câu lâm chung cái nghiệp nào mạnh thì nó lôi mình. Thì thầy mong quý vị làm cho cái việc niệm Phật nó mạnh lên, đừng lơ là với nó. Lâm chung mình niệm được một câu hoặc 10 câu là đều ở do lúc khỏe mình ra công gắng sức hết. Đừng bỏ qua thời gian quý báu này. Còn khỏe, cố gắng tu hành, mót từng giờ từng phút để tu tập cho tâm mình nó vững chãi ở nơi việc niệm Phật. Rồi cái quan trọng kế nữa Hòa Thượng dạy là tâm tiếng hiệp kháng nhau. Đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tiếng niệm rõ ràng, tai của mình lắng nghe cái tiếng niệm Phật của chính mình cho rõ, là mình nhận biết từng câu Phật hiệu rõ ràng chắc chắn. Chứ không phải mình niệm ngoài miệng du dương vậy đó, rồi trong tâm nó nghĩ nó nhớ chưa nấu cơm, nó nghĩ chuyện mười mấy năm trước, nghĩ ở nhà chưa ai khóa cửa, vân vân. Là cái niệm, cái miệng mình nó đọc cái danh hiệu Phật, mà cái tâm mình nó có niệm Phật không? Nó không có nhớ cái danh hiệu Phật. Cái chữ niệm là nhớ. Mình phải làm cho cái tâm mình nó nhớ biết rõ ràng câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mới gọi là tâm nó niệm Phật. Là tai của mình nghe rõ từng câu từng chữ của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị tụng kinh cũng như vậy. Mình tụng kinh Phật nói kinh A Di Đà ta nghe như vậy một thở nọ, thì miệng mình tụng, tai của mình biết rõ, nghe rõ từng tiếng tụng kinh đó, thì lúc đó tâm mình đang trụ nơi lời kinh, nơi danh hiệu Phật. thì á mình nghe nhận biết rõ ràng từng câu Phật hiệu như vậy, thì lúc đó tâm mình có nhớ nghĩ lăn xăng lộn xộn không? Nó tạm nó dừng, đúng không quý vị? Nó gọi là có chỗ an trụ tâm. Mà mỗi ngày mình công phu đều đặn như vậy thì cái chánh niệm nó sẽ mạnh lên, và cái tạp niệm vọng tưởng nó sao? Nó yếu dần đi. Cho nên đầu buổi đối pháp thầy nói hãy Tết mà nghĩ từ 25 tới 30 là vọng tưởng nó mạnh lên tức khắc, dễ bực mình, dễ đủ thứ hết. Phải giữ cái chánh niệm niệm Phật liên tục không gián đoạn thì cái công phu của mình nó sẽ tăng trưởng. Quý vị dáng ráng tu sao mà nó như người ngoài đời mà ghiền thuốc ghiền rượu không bỏ được, phải không? Cái chuyện xấu chuyện dở mà ta tu được, ta tập đến nỗi ta không bỏ được. Còn cái việc niệm Phật là cái việc đưa mình về cực lạc, cái việc làm cho mình bỏ được tham sân si, mà sao mình không cố gắng? Quý vị thấy lạ không? Cho nên từ đây trở đi thầy trò mình hứa với lòng phải làm cho cái tịnh nghiệp niệm Phật mạnh mẽ không gián đoạn ở trong cuộc đời của mình. Quý vị chịu hứa với lòng mình vậy không? Chịu không? Còn quý vị mà không chịu làm cho cái đó nó chuyên nhất nó mạnh thì chắc mình tuột xuống Ta Bà được tiếp. Chịu ở Ta Bà hay chịu về cực lạc? Hả? À, muốn về cực lạc thì tín nguyện niệm Phật cho nó vững chắc. Ai có chửi mình xấu xa gì đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai khen mình, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là quán trọ mà, khen chê đâu có dính gì, phải không? Thấy mình giàu có làm tổng giám đốc, Nam Mô A Di Đà Phật, có tiền để bố thí cúng dường giùm thầy, nửa chết khỏi nhớ tiền, đúng không? Có con ngoan học giỏi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có để tâm mình nó vướng bận quá nhiều, thì sau này cái vướng bận đó nó trói chúng ta tuột ở đây lại đó. Phải cẩn thận. Rồi Ngài dạy mình tiếp. Người niệm Phật khi đi đứng nằm ngồi phải cố gắng nhiếp tâm ngày đêm chớ rời thánh hiệu, thề quyết giữ đến hơi thở cuối cùng. Như thế tới lúc mãn phần, niệm trước vừa thọ chung, niệm sau liền sanh cực lạc. Từ đây vĩnh viễn hưởng sự vui pháp lạc vô vi, cho đến khi thành Phật há chẳng đáng mừng ư? Đó, đại sư khuyên chúng ta niệm Phật phải đến hơi thở cuối cùng nha quý vị, chứ không phải tu năm hai năm nó tu công đức lớn quá rồi thôi nghỉ tu cho nó khỏe, phải không? Mà muốn giữ được cái tâm tu hành cho vững chắc bền bỉ ở giữa thế gian đầy đắm nhiễm này thì Ngài Ấn Quang nói chúng ta phải dán chữ chết ở trên cái chân mày của mình. Không phải cắt chữ chết rồi dán lên đây nghe, không phải hiểu vậy là hiểu sai. Nghĩa là trong lòng của mình thường nhớ tới cái chết kề cận một bên, mạng sống mong manh. Quý vị sống có nhớ mình chết không? Hay là nghĩ sống hoài? Chắc chúng ta ai cũng mê nghĩ thân này nó khỏe hoài, không ai dám nghĩ mình chết đâu, đúng chưa? Mà Ngài khuyên phải nhớ tới cái chết, cuộc sống vô thường mong manh, còn khỏe tranh thủ thời gian niệm Phật. Mà chết nhà cửa đem theo được không? Vợ đẹp con yêu đem được không? Xe hơi mấy tỷ trong ngân hàng quý vị dắt về cực lạc được không? Không được. Rồi quý thầy chùa to Phật lớn có đem về Tây Phương được không? Không được. Cái gì đem về? Nam Mô A Di Đà Phật đem theo à, đúng không? Nhớ cái chết để quý trọng sự tu hành, quý vị nhớ vậy. Còn tất cả thế gian buông hết. Nói đây để thầy nhắc chúng ta xem trọng cái việc tu, chứ không phải nghe rồi mình bỏ hết, không làm ăn gì hết là nó trật. Cũng làm, cũng ăn, có tiền, nhưng đừng đắm nhiễm đó. Sống giữa Ta Bà mà mình là hoa sen giữa cõi trần này. Và cuối đời ngài vãng sanh như sau. Một hôm đại sư bảo mọi người rằng: thân này đáng chán, ta sắp về Tây. Nói xong leo lên cây liễu trước chùa, chắp tay hướng về phương Tây chúc nguyện: xin Phật Bồ Tát tiếp dẫn con, khiến cho không mất chánh niệm, được sanh về cực lạc. Nguyện xong, gieo mình xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, ngồi kiết già ngay thẳng trên mặt đất. Đại chúng vội chạy đến xem, thì ngài đã tắt hơi vãng sanh. Đó, đại sư vãng sanh nhẹ nhàng. Vậy cuối lời, Thôi Đăng cầu chúc tất cả chư tôn đức tăng ni Phật tử một đời tín nguyện niệm Phật, vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ. Kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm. Chùa Pháp Thường tọa lạc tại ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Với tinh thần phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, từ đó hơn 10 năm qua, Bổn Từ đã thành lập được đạo tràng niệm Phật chuyên tu một ngày vào Chủ nhật hàng tuần. Đến năm 2009, đạo tràng niệm Phật đã chuyển mình hình thành khóa tu Phật thất. Đến nay đã tròn 3 năm và thực hiện được 17 pháp. Qua 17 khóa tu, số lượng Phật tử và tăng ni tham dự khóa tu ngày càng đông. Do đó, Bổn Từ chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu chùa Pháp Thường. Nơi đây để dành cho chư tôn đức tăng ni và chư Phật tử thiện nam tín nữ xa gần phát tâm trở về đây chuyên tu niệm Phật, để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho tăng ni và chư Phật tử cùng tu tập. Nên Bổn Từ chúng tôi đã đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện thành 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, 2 năm. Trong 2 năm này, chúng tôi xây dựng hạ tầng cơ sở, nơi ăn, nơi nghỉ, nơi tu, thuận duyên cho tất cả tín đồ Phật tử tu tập. Giai đoạn 2, Bổn Từ chúng tôi sẽ phân thành 2 khu, đó là nội viện và ngoại viện. Khu nội viện dành cho chư tôn đức tăng ni và Phật tử thiện nam tín nữ an trú để tu tập. Khu ngoại viện dành cho những người phát tâm gieo bòn phước đức, nương tựa những cảnh thanh tịnh, trang nghiêm, yên tĩnh và phù hợp với thiên nhiên, với những tượng đài, với những hòn non, với những ao liên trì, để tạo thành một không gian, một cảnh giới thiên nhiên, tạo một đời sống tinh thần hồn nhiên an tịnh cho người Phật tử khi đến viếng thăm tịnh viện. Và giai đoạn 3, chúng tôi hình thành ngôi chánh điện Già Lam của chùa Phật Thường. Để rồi ngôi chánh điện này sẽ phục vụ một cách tốt đẹp cho những người thật tâm chuyên tu trở về đây. Do những điều kiện xây dựng như vậy nên bổn tự chúng tôi cần cầu sự giúp đỡ của chư tôn truyền đức tăng ni, của chư Phật tử hảo tâm hộ trì cho bổn tự chúng tôi phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự hiển cúng xin vui lòng liên hệ thầy trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Nhân Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881 hoặc gửi vào tài khoản số 590 820 514 7389 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ chư tôn thuyền đức tăng ni, chư Phật tử, các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 1 tháng 1 năm Nhâm Thìn, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.